Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Võng Xu Ngự Tỷ Giang Hồ, mối tình đầu của nàng Võ Cạp. Tác giả Diệp Chi Linh, diễn đọc Lưu Hà. Chuyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chương 4: Tình duyên sư đồ. Ôn Bình chơi danh kiếm online là do bị một người bạn xúi giục. Cút danh của người này là: "Tôi là Virus, đừng click tôi." Gọi tắt là Virus, sở trường viết tiểu thuyết trinh thám kỳ bí. Hai người quen nhau trong một nhóm tác giả có nhiều điểm tương đồng nên trở thành bạn thân. Người này học chuyên ngành máy tính, nghề nghiệp ngoài đời là giám đốc kỹ thuật bộ phận game. Tác phẩm danh kiếm của Ôn Bình do công ty game online thế kỷ mới của anh ta khai thác chế tác. Tối hôm ấy, Ôn Bình vừa viết xong chương mới, đột nhiên có người gọi trên QQ. Virus: "Ê, đi chơi danh kiếm không?" Mr. Butler: "Danh kiếm là cái gì?" Virus: "3 chấm." Mr. Butler: "Là game online à?" Virus: "Này này, đây là game được cải biên từ sách của cậu. Cậu lại hỏi mình là game online à?" "Đúng vậy, là game online." Mr. Butler: "Cậu đoán đúng rồi." Mr. Butler: "Thôi được, suýt nữa thì mình quên." Mr. Butler: "Chẳng phải game này đang nghiên cứu khai thác sao? Làm xong rồi à?" Virus: "Ừ, hôm qua bắt đầu cho chơi thử." Mr. Butler: "Đối với mình mà nói, hình như là tin tốt." Virus: "Đúng vậy, chúc mừng, chúc mừng." Mr. Butler: "Cậu muốn chơi game này à?" Virus: "Đúng vậy, cậu có muốn chơi cùng không? Trải nghiệm một chút không khí giang hồ. Dĩ nhiên gặp Book cũng có thể nhân tiện góp ý mà." Chú thích: Book là lỗi trong game. Mr. Butler: "Cậu đang tìm nhân viên thử nghiệm phần mềm miễn phí đấy à?" Virus: "Biết cũng đừng nói ra mà, ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta." Mr. Butler: "Giữa chúng ta có tình bạn sao?" Virus: "3 chấm." Virus: "Rốt cuộc cậu có đi không?" Mr. Butler: "Không nói không đi." Virus: "Khu 1, Mộng Giang Nam, đừng có vào nhà máy chủ đấy nhé." Mr. Butler: "Mình đang down game, chờ chút." Sau khi đã xong game, Ôn Bình vào game lập tài khoản, tên tài khoản vẫn là Mr. Butler. Bước vào lạc tân thủ, Ôn Bình vừa nhìn thấy bên cạnh NPC trưởng làng có một cái nick cấp 1, ID là Mr. Virus. Hệ thống: "Mr. Virus đưa bạn vào danh sách bạn thân." Ôn Bình nhấn đồng ý, sau đó gửi tin nhắn riêng: "Sao cậu lại lấy tên giống mình?" "Để chứng minh giữa chúng ta có thứ gọi là tình bạn." Hai người đều là cao thủ vào game online. Thêm vào đó, việc sáng tác một thời gian dài đã rèn cho hai người tốc độ gõ rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã lên cấp 10, có thể chọn nghề nghiệp. Trong 8 môn phái, Ôn Bình lướt qua đã thích Tiêu Diêu Cư. Môn phái Tiêu Diêu Cư nằm ở bờ Nam Hải. Tương truyền đệ tử của môn phái này nắm được pháp thuật thần bí được lưu truyền từ thời thượng cổ, có thể triệu hoán 4 loại thần thú thượng cổ là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Trong chiến đấu mượn sức mạnh của thần thú, giáng đòn chí mạng về phía kẻ địch. Đồng thời bản thân cũng có bản lĩnh đặc biệt đi mây về gió. Đây là những lời giới thiệu về Tiêu Diêu Cư ở chỗ NPC Vô Tâm Đại Sư. Nói một cách ngắn gọn, môn phái này chính là pháp sư triệu hoán, cần phối hợp với thần thú được triệu hoán để hỗ trợ cho mình. Nghề triệu hoán thích hợp với những người chơi cao tay, tân thủ rất khó vừa chăm sóc bản thân, đồng thời còn phải chăm sóc vật nuôi được triệu hoán, khó tránh khỏi lung túng. Nhưng với Ôn Bình mà nói, chơi nghề này mới có tính thách thức. Ôn Bình chọn Tiêu Diêu Cư rồi đến môn phái nâng cấp. Qua quen thuộc với game online, cộng với thao tác nhanh nhạy chính xác, chỉ mấy tiếng anh đã lên cấp 30. Chat riêng: "Mr. Butler, mình 30 rồi." Chat riêng: "Mr. Virus, mình cũng 30 rồi, đến tháp hay nhiệm vụ?" Chat riêng: "Mr. Butler, nhiệm vụ đi, bây giờ mới thử nghiệm. Người ở cấp này quá nhiều, đến tòa yêu tháp không cướp được vị trí tốt. Hơn nữa, hai chúng ta cùng làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ rất hiệu quả." Chat riêng: "Mr. Virus, nói cũng phải, cửa Dương Châu không gặp không về." Đúng lúc ấy, đột nhiên trên thế giới hiện lên dòng tin: "Thế giới, Hòa Đỗ Quyên nở. Cấp 30 đến tòa yêu tháp tiêu diệt yêu quái vào nhóm." Mấy giây sau lại hiện ra một dòng: "Thế giới, Hòa Đỗ Quyên nở. Cấp 30 đến tòa yêu tháp tiêu diệt yêu quái. Mau vào nhóm đi, chỉ còn thiếu một người nữa thôi." Liên tiếp ba dấu chấm than khiến Ôn Bình vô cùng kinh ngạc. Cách nói này hình như có gì đó rất quen, lại nhìn cái tên Hoa Đỗ Quyên Nở khiến anh ta có ấn tượng vô cùng sâu sắc, đúng thật là thân thiết. Không biết Hoa Đỗ Quyên Nở này và Hoa Đỗ Quyên Lỡ Tay mà anh biết có phải là cùng một người không? Ôn Bình tò mò nhấn chuột phải click vào tên cô ta, xin vào nhóm. Tin nhắn hệ thống: xin lỗi, trưởng nhóm từ chối yêu cầu gia nhập nhóm của bạn. Đang ngạc nhiên, đột nhiên nhận được tin nhắn riêng: lúc nãy không cẩn thận ấn từ chối, thật ngại quá. Quả nhiên là cô nàng Đỗ Quyên Lỡ Tay ấy rồi. Ôn Bình cảm thấy cô gái này quả thực rất thú vị, sao lúc nào cũng lỡ tay được nhỉ? Chắc chắn cô ta là người vội vàng, trước khi xác nhận cũng không nhìn cho kỹ. Anh không kìm được nhếch miệng cười nói: ồ không sao, hay là bạn vào lại nhé, chỗ tôi còn thiếu một người. Đúng lúc ấy, đột nhiên Ôn Bình nhận được điện thoại thúc giục của anh trai, đành phải vội vàng gõ một hàng chữ rồi tắt game đi ra ngoài. Lúc về nhà đã là 12 rưỡi đêm, Peter Virus không online. Ôn Bình đành phải một mình tiếp tục làm nhiệm vụ ở cửa Dương Châu, định sẽ làm vài nhiệm vụ rồi offline đi ngủ. Đến nửa đêm, thế giới trong game yên tĩnh hơn giờ vàng 8 giờ tối rất nhiều. Hơn nữa qua mấy tiếng này, phần lớn những người cấp 30 trong game đều đã nâng lên trên cấp 40. Những người vẫn còn ở lại thành Dương Châu làm nhiệm vụ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ôn Bình đang làm nhiệm vụ một mình, đột nhiên nhìn thấy trên kênh thế giới nhảy ra một dòng tin: thế giới Hoa Đỗ Quyên Nở: nhận đồ đệ, nhận đồ đệ, trả lại hết phần thưởng, yêu cầu tự lo liệu cuộc sống, không tùy tiện biến mất. Ôn Bình đọc thông tin này cùng với dấu ba dấu chấm than nhấn mạnh ngữ khí, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Tính cách của cô gái này hình như rất nóng vội. Trong lúc tò mò, Ôn Bình không kìm được chat riêng với cô ta: chat riêng Peter Butler, nhận tôi không? Chat riêng Hoa Đỗ Quyên Nở 3 chấm. Rõ ràng Kỳ Quyên bị tin nhắn này làm cho sợ hãi. Butler lại là Butler, anh ta có phải là Mr. Butler mà mình quen không nhỉ, hay đây chỉ là sự trùng hợp? Dù sao thì trùng tên trong game rất nhiều, có nên hỏi thẳng anh ta? Có điều hỏi thẳng hình như có chút mất thể diện. Chat riêng Hoa Đỗ Quyên Nở: bạn muốn bái sư sao? Chat riêng Mr. Butler: ừ. Chat riêng Hoa Đỗ Quyên Nở: bạn cấp bao nhiêu rồi? Chat riêng Mr. Butler: cấp 30. Chat riêng Hoa Đỗ Quyên Nở: ồ. Kỳ Quyên vẫn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội thì nhìn thấy đối phương gửi tin nhắn: chat riêng Mr. Butler: tôi có thể tự lo liệu cuộc sống. Chat riêng Hoa Đỗ Quyên Nở 3 chấm. Chat riêng Mr. Butler: cũng sẽ không tùy tiện biến mất. Chat riêng Hoa Đỗ Quyên Nở 3 chấm. Chat riêng Mr. Butler: thỏa mãn tất cả điều kiện của bạn rồi, nhận tôi làm đồ đệ đi. Nhìn mặt cười cuối cùng, bỏ qua việc có phải anh ta đang cố tình vờ ra vẻ đáng yêu hay không. Quả thực, Kỳ Quyên không nghĩ ra lý do gì để từ chối anh ta nữa. Tin nhắn hệ thống: hiệp sĩ Mr. Butler, giới tính nam, đẳng cấp 30, môn phái tiêu diêu cư, xin được bái bạn làm sư phụ. Kỳ Quyên run tay nhấn đồng ý. Tin nhắn hệ thống: idol Mr. Butler tự động vào danh sách bạn bè. Tin nhắn hệ thống: chúc mừng hiệp sĩ hoàn thành thành tựu, trở thành sư phụ. Tin nhắn hệ thống: chúc mừng hiệp sĩ thu nhận đồ đệ đầu tiên, bây giờ bạn có thể dẫn đồ đệ đi làm nhiệm vụ, trợ giúp đồ đệ nâng cấp. Sau khi thu nhận đồ đệ thành công, đồ đệ của bạn cứ tăng lên 5 cấp thì hệ thống sẽ thưởng cho bạn điểm kinh nghiệm và một số tiền nhất định. Để tìm hiểu thông tin về quan hệ sư đồ, xin hãy click. Nhìn một đống tin nhắn hệ thống bất ngờ nhảy lên màn hình, Kỳ Quyên chỉ thấy hoa mắt chóng mặt. Mặc dù Kỳ Quyên không muốn dẫn người khác nâng cấp, nhưng xuất phát từ trách nhiệm của sư phụ, Kỳ Quyên vẫn hỏi ý kiến của đồ đệ. Chat riêng Hoa Đỗ Quyên Nở: có cần tôi dẫn bạn nâng cấp không? Chat riêng Mr. Butler: không cần, tôi chuẩn bị đi ngủ. Chat riêng Hoa Đỗ Quyên Nở: sống vậy sao? Chat riêng Mr. Butler: 25 giờ rồi, không còn sớm nữa chứ. Kỳ Quyên sững người một chút, mới hiểu 25 giờ có nghĩa là 1 giờ sáng. Đối với một con cú đêm như cô, 1 giờ vẫn còn sớm. Chat riêng Hoa Đỗ Quyên Nở: ngày mai tôi nghỉ, có thể chơi thêm một lúc, bạn ngủ trước đi, bye bye. Chat riêng Mr. Butler: ừ, đừng thức quá khuya. Nhìn anh ta gửi tin nhắn được thức quá khuya cùng với hình mặt cười, cái miệng cong cong giống như đang cười, khiến người ta cảm thấy trong lòng dường như có chút ấm áp. Kỳ Quyên bỏ qua ý nghĩ kỳ lạ trong lòng, vội vàng chuyển cửa sổ chat từ kênh chat riêng lên kênh thế giới. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tiểu thuyết ngôn tình Võng Xu, Ngự Tỷ Giang Hồ, mối tình đầu của nàng Mọ Cạp, tác giả Diệp Chi Linh, diễn đọc Lưu Hà, truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Sau khi Mr. Butler offline, Kỳ Quyên vừa làm nhiệm vụ, vừa tiếp tục nhận đồ đề trên kênh thế giới. Trong game, cấp 1 là có thể bái sư, người trên cấp 45 mới có thể nhận đồ đệ. Nhiều nhất một lần nhận 5 đồ đệ, Kỳ Quyên mới chỉ nhận một người, vẫn có thể nhận thêm 4 người nữa. Thế giới, Hoa Đỗ Quyên nở. Nhận đồ đệ, tự lo liệu cuộc sống, còn 4 vị trí, ai muốn bái sư thì nhanh lên. Tin nhắn hệ thống, hiệp sĩ, tiểu tiểu pháp sư, giới tính nam, cấp 15, môn phái tiêu diêu cư, xin được bái bàn làm sư phụ. Kỳ Quyên thuận tay, nhấn đồng ý. Sau khi nói chuyện với tiểu tiểu pháp sư hai câu, cậu ta offline đi ngủ. Kỳ Quyên tiếp tục làm nhiệm vụ một mình. Hôm sau là thứ bảy, tối qua Kỳ Quyên chơi một mạch đến cấp 49 mới đi ngủ. Lúc tỉnh dậy đã là hơn 1 giờ chiều. Cô gọi một suất ăn bên ngoài. Ăn xong, Kỳ Quyên tiện tay mở máy tính, tiếp tục đăng nhập vào game. Vừa đăng nhập đã thấy một loạt tin nhắn. Kỳ Quyên mở cửa sổ chat đang nhấp nháy không ngừng. Thấy một đống tin nhắn hệ thống. Tin nhắn hệ thống: đồ đệ của bạn Mr. Butler thuận lợi lên cấp 35, tặng bạn 100.000 điểm kinh nghiệm, 500 xu, nạp nguyên đan nhân 1, thanh vũ nhân 1. Tin nhắn hệ thống: đồ đệ của bạn Mr. Butler thuận lợi lên cấp 40, tặng bạn 150.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 xu, nạp nguyên đan nhân 3, hồng vũ nhân 3. Anh chàng này đúng là tốc độ nhanh như tên lửa. Kỳ Quyên ngạc nhiên nhìn tin nhắn hệ thống, đang định nhắn tin hỏi thăm anh ta, đột nhiên góc phải lại hiện lên một tin nhắn. Tin nhắn hệ thống: đồ đệ của bạn Mr. Butler thuận lợi lên cấp 45, tặng bạn 200.000 kinh nghiệm, 1.500 xu, nạp nguyên đan nhân 5, tược vũ nhân 5. Thật đúng là chiến đấu cơ trong tên lửa. Kỳ Quyên nhìn ba dòng tin nhắn hệ thống, im lặng một lúc rất lâu mới điều chỉnh được tâm trạng, nhắn một tin chat riêng. Này, đồ đệ có đó không? Butler nhanh chóng nhắn lại. Có, thưa sư phụ. Đồ đệ nâng cấp rất nhanh. Vâng, hôm nay là cuối tuần, không có việc gì làm nên buổi sáng ngủ dậy là vào game luôn. Thế cũng đủ nhanh rồi. Mấy tiếng đồng hồ mà từ cấp 30 nhảy thẳng lên cấp 45, vẫn là chiến đấu cơ trong tên lửa. Kỳ Quyên tò mò không biết anh ta nâng cấp như thế nào, không kìm được hỏi. Đồ đệ diệt quái trong tòa yêu tháp để nâng cấp à? Không ạ, làm nhiệm vụ. Đúng là không thể tin được, làm nhiệm vụ mà có thể nâng cấp nhanh như vậy. Rõ ràng là rất quen và hiểu rõ về nhiệm vụ. Sau khi nhận được nhiệm vụ, lập tức tìm địa điểm, hoàn toàn không có một chút sai sót nào mới có thể có được tốc độ này. Mr. Butler giải thích, đồ đệ chơi cùng bạn, làm nhiệm vụ sẽ nhanh hơn. Kỳ Quyên đành phải nói, ồ, vậy đồ đệ có nhiệm vụ nào không qua được thì tìm sư phụ nhé. Được ạ. Kỳ Quyên nghĩ rằng làm sư phụ thì cần phải ra dáng sư phụ. Đồ đệ từ cấp 30 lên cấp 45, cô hoàn toàn nuôi thả, hoàn toàn không dẫn dắt anh ta, đành phải bảo anh ta sau này có khó khăn thì tìm mình. Mặc dù Kỳ Quyên nghĩ rằng với trình độ của anh ta thì chắc chắn sẽ không có khó khăn gì. Cô mở cột sư đồ ra xem, ngoài đại đồ đệ Mr. Butler nâng cấp lên 45 với tốc độ tên lửa, mấy đồ đệ khác vẫn không có tiến triển gì. Tối hôm qua, trước khi offline, Kỳ Quyên đã nhận đủ đồ đệ. Lúc này trên mạng chỉ có một tiểu đồ đệ tên là Tiểu Tiểu Pháp Sư. Tối qua lúc offline, cậu ta cấp 15. Hôm nay lúc lên mạng, cậu ta lên cấp 16. Cả ngày chỉ lên được một cấp. So với đại sư huynh, đúng là khả năng chiến đấu không bằng. Đây chính là khoảng cách. Tiểu Tiểu Pháp Sư, sư phụ đến rồi. Hoa Đỗ Quyên nở. Tiểu Tiểu Pháp Sư, sư phụ hãy dẫn dắt đồ đệ, có mấy nhiệm vụ đồ đệ không qua được. Hoa Đỗ Quyên nở. Con ở đâu? Tiểu Tiểu Pháp Sư, tiên sư cư. Hoa Đỗ Quyên nở. Được, ta vào nhóm, trực tiếp triệu hoán ta. Giữa sư phụ và đồ đệ có chức năng triệu hoán, sử dụng chức năng này có thể trực tiếp triệu hoán đối phương đến bên cạnh mình. Kỳ Quyên bị tiểu đồ đệ triệu hoán tiêu diêu cư, không giống với địa đồ nhảy vách biến thái và hoàn cảnh địa lý âm u của Tuyệt Đỉnh Cốc. Cảnh tượng của phái tiêu diêu cư có phong thái thần tiên giống như chốn đảo nguyên rời xa thế tục, Vị trí địa lý ở bên bờ Nam Hải khiến Tiêu Du Cư luôn tắm trong ánh nắng mặt trời rực rỡ, khiến tâm trạng của con người vô cùng thư thái. Khi Kỳ Quyên đến chỗ Tiểu Đồ Đệ đang ra sức đánh một tên yêu quái. Nhìn thấy mạng sống của cậu ta chỉ còn một chút máu, Kỳ Quyên vội vàng dùng khinh công nhảy đến bên cạnh cậu ta, đâm một cú dứt khoát từ sau lưng, giết chết yêu quái. Tiểu Tiểu Pháp Sư, sư phụ thật lợi hại. Hoa Đỗ Quyên nở, chỉ nhiệm vụ này thôi sao, hoàn thành chưa? Tiểu Tiểu Pháp Sư, không phải cái này là nhiệm vụ tứ đại thần thú, yêu cầu đồ đệ tìm thấy và thuần phục tứ đại thần thú ở Tiêu Diêu Cư. Sư phụ, tứ đại thần thú trông có vẻ rất lợi hại, e rằng một mình đồ đệ đánh không lại. Hoa Đỗ Quyên nở, không sao, ta đánh giúp con. Tiểu Tiểu Pháp Sư, cảm ơn sư phụ. Kỳ Quyên dẫn theo tiểu đồ đệ tìm tứ đại thần thú trên địa đồ, chỉ thấy một con rồng xanh ở phía đông, chắc là Thanh Long, một trong những thần thú bảo vệ Tiêu Du Cư. Click chuột đọc thông tin, phát hiện con Thanh Long này cấp 50, hơn nữa còn là yêu quái vô cùng khó đánh. Quái vật trong game này được chia theo cấp sao. Quái vật 1 sao chính là tiểu quái, đánh một cái là chết luôn. Cấp 2 sao là nhóm trưởng của bọn tiểu quái, 3 sao là tinh anh quái, trên 4 sao là bốt, phải cả nhóm phối hợp mới có thể đánh được. Tinh anh quái cấp 3 sao không phải là Kỳ Quyên chưa từng đánh, nhưng đó là trong trường hợp tinh anh quái dưới cấp mình. Con Thanh Long này cấp 50, cao hơn mình một cấp, đấu tay đôi hình như có chút khó khăn. Mặc dù hơi khó nhưng Kỳ Quyên không sợ. Tinh anh quái cấp 49 ở Tuyệt Tình Cốc bị cô giết chết dễ dàng, tin rằng cấp 50 cũng không quá khó. Chỉ là vì sao nhiệm vụ cấp 16 lại là giết tinh anh quái cấp 50? Nhiệm vụ này thiết kế thật quá kỳ quặc. Tiểu Tiểu Pháp Sư, sư phụ, sư phụ, chính là con Thanh Long này. Hoa Đỗ Quyên nở, được, con tránh ra để sư phụ đánh nó. Kỳ Quyên nói rồi nhảy đến trước mặt con Thanh Long ấy, trước tiên dùng thuật khống chế của Tiên Khúc Nhập Mộng khiến nó rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó dùng các kỹ thuật tấn công bắt đầu đâm đá bạo lực. Đợi đến khi thời gian hồi chiêu kỹ năng khống chế đã hết, lại ấn một lần nữa tiếp tục khiến nó rơi vào trạng thái ngủ say, rút đoạn kiếm tấn công, cứ lặp đi lặp lại như thế. Kỹ năng khống chế kéo dài 10 giây, thời gian hồi chiêu là 15 giây. Điều đó cũng có nghĩa là 5 giây ở giữa bạn không thể khống chế đối phương. Cũng may là Kỳ Quyên thao tác nhanh nhạy, trong 5 giây đó nhanh chóng vận dụng khinh công, nhảy ra phía sau con rồng, chạy vòng quanh nó. Con rồng ấy thân hình đồ sộ, hành động chậm chạp, luống cuống đuổi theo cô. Vẫn chưa đuổi kịp thì lại bị Tiên Khúc Nhập Mộng làm cho ngủ say. Tiểu Tiểu Pháp Sư trợn mắt há mồm nhìn sư phụ vận Thanh Long như vận chó. Vận được một vòng, lượng máu của con Thanh Long giảm một nửa, đúng là quá đẹp mắt. Tiểu Tiểu Pháp Sư, sư phụ thật uy vũ. Kỳ Quyên vẫn đánh yêu quái, không có thời gian để ý đến cậu ta. Kỳ Quyên hoàn toàn không ngờ rằng trong lúc cô đang bận rộn đánh yêu quái thì môn phái Tiêu Diêu Cư đã bùng nổ. Môn phái Tiêu Diêu Cư cảnh báo hệ thống, đệ tử Tuyệt Tình Cốc Hoa Đỗ Quyên nở đang tấn công thần thú Thanh Long của môn phái ta. Các đệ tử bản môn hãy nhanh chóng quay về môn phái chi viện. Kênh môn phái Tiêu Diêu Cư cảnh báo hệ thống, đệ tử Tuyệt Tình Cốc Hoa Đỗ Quyên nở đang tấn công thần thú Thanh Long của môn phái ta. Các đệ tử bản môn hãy nhanh chóng quay về môn phái chi viện. Sau rất nhiều cảnh báo môn phái, các đệ tử của Tiêu Diêu Cư cuối cùng đã không thể ngồi yên. Môn phái Tiêu Diêu Cư phong khoáng buông tay. Sặc, chuyện gì vậy? Môn phái Tiêu Diêu Cư Tiểu Phi Phi, là ai vậy, dám xông vào nhà chúng ta? Môn phái Tiêu Diêu Cư Danh Kiếm Nhất Nhật Du, hình như tên là Hoa Đỗ Quyên nở, thật là trâu bò, cô ta đang đấu tay đôi với thần thú sao? Môn phái Tiêu Diêu Cư Mr. Butler 3 chấm. Ôn Bình, chỉ có dấu 3 chấm mới có thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc này. Thông tin cảnh báo của môn phái Tiêu Diêu Cư vừa tung ra, kênh môn phái bỗng chốc sục sôi. Cô nàng Hoa Đỗ Quyên nở này thật là huynh hoang, dám đơn thương độc mã tấn công Tiêu Diêu Cư, giết chết Thanh Long còn chưa đủ, lại đi giết Bạch Hổ. Một số đệ tử Tiêu Diêu Cư mặc kệ cảnh báo môn phái, tiếp tục làm việc của mình. Cũng có một số người nhàn rỗi không có việc gì làm, hóng hớt quay trở về môn phái. Chỉ thấy trên quảng trường trung tâm của Tiêu Diêu Cư, ở vị trí bảo vệ thần thú, một nữ hiệp trong bộ quần áo màu đen bó sát đang cầm đoạt kiếm tấn công chú hổ đang gầm rú. Dường như chú hổ khổng lồ ấy trong mắt cô ta chỉ là một chú mèo, còn sức chiến đấu thì bằng không. Đệ tử Tiêu Diêu Cư kinh ngạc vô cùng. Kênh môn phái bỗng chốc lại phát ra tiếng ngợi khen. Nữ hiệp này mạnh thật, đấu tay đôi với thần thú, uy vũ không tả được. Bột lờ lại tiếp tục đánh một hàng dấu ba chấm, không còn gì để nói. Kỳ Quyên sau khi đánh chết Thanh Long, quay sang đánh Bạch Hổ. Đánh được một lúc, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Trên địa đồ nhỏ ở góc trên dần dần xuất hiện những chấm tròn màu đỏ. Trong game, nhân vật trên địa đồ nhỏ được biểu thị bằng chấm tròn, màu sắc khác nhau, có ý nghĩa khác nhau. Màu xanh lam biểu thị cho đồng đội, màu vàng biểu thị người qua đường, màu xanh lục biểu thị cùng thế lực, màu đỏ biểu thị kẻ địch có thể tấn công. Kỳ Quyên nhớ mình có rất nhiều kẻ thù, vì sao những chấm đỏ trên địa đồ lúc này càng lúc càng nhiều thế này? Đúng lúc ấy, đột nhiên Kỳ Quyên nhận được tin nhắn riêng là do Mr. Butler gửi tới. On không? Kỳ Quyên đánh Bạch Hổ đang còn 80% lượng máu. Khả năng công kích của Bạch Hổ lớn hơn Thanh Long rất nhiều. Khả năng sát thương đơn độc cộng với khả năng tấn công theo nhóm đáng sợ, khiến cô chỉ cần lơ là máu sẽ tụt xuống rất nhanh. Kỳ Quyên chuyên tâm đánh quái, tạm thời không có thời gian để ý tới anh ta. Có phải sư phụ đang đánh thần thú ở Tiêu Diêu Cư không? Kỳ Quyên đang thấy tò mò, không hiểu vì sao anh ta lại biết, thì thấy anh ta tiếp tục nhắn tin, mau dừng tay. Kỳ Quyên giật nảy mình vì dấu chấm than ở cuối tin nhắn, ngón tay cứng đờ vội vàng dừng lại. Quay ống kính lại nhìn, cô mới phát hiện không biết từ lúc nào mà xung quanh có rất nhiều đệ tử phái Tiêu Diêu Cư đứng ở đó như đang xem kịch. Càng kỳ lạ hơn là tên các NPC của Tiêu Diêu Cư đều biến thành màu đỏ trong mắt cô. Hình như có gì đó không ổn. Kỳ Quyên vội vàng trả lời tin của Mr. Butler. Chuyện gì vậy? Mr. Butler nhanh chóng trả lời. Tứ đại thần thú của Tiêu Diêu Cư cùng tính chất với NPC. Bình thường, người chơi không được tấn công. Một khi bị tấn công, sẽ cảnh báo trên kênh môn phái. Trên đó đã đăng mấy tin cảnh báo môn phái, có rất nhiều người về xem rồi. Kỳ Quyên không nói nên lời. Mr. Butler nói, sư phụ mau đi. Kỳ Quyên có chút băn khoăn. Nhưng ta đang giúp đồ đệ làm nhiệm vụ, chỗ của ta hiển thị thần thú có thể tấn công mà. Mr. Butler im lặng một lúc, mới bất đắc dĩ có một hàng chữ. Vì người bật mô thức đổ sát. Kỳ Quyên liếc nhìn mô thức chiến đấu trên góc trái màn hình, bỗng chốc sống lưng lạnh buốt. Chết rồi. Hôm qua sau khi chém chết mấy tên Nam Cung XX ở tòa yêu tháp, cô quên đóng mô thức đổ sát. Mô thức đổ sát có thể công kích bất kỳ game thủ nào, bao gồm NPC của các thế lực lớn trong giang hồ. Mở mô thức đổ sát đến Tiêu Diêu Cư giết thần thú chẳng khác nào đến khiêu chiến. Đừng nói nhiều nữa, mau đi. Mặc dù Mr. Butler nhanh chân đến báo tin, nhưng Kỳ Quyên vẫn chậm một bước. Cô muốn quay đầu bỏ đi, nhưng phát hiện xung quanh đột nhiên có một đám NPC màu đỏ, trên đầu viết dòng chữ Vệ sĩ Tiêu Diêu Cư. Những NPC này nhìn thấy cô liền lao tới đẩy cô xuống đất rồi chém giết. Sau đó cô nhận được tin nhắn hệ thống. Tin nhắn hệ thống: mối quan hệ giữa bạn và Tiêu Diêu Cư biến thành thù hận vì vệ sĩ Tiêu Diêu Cư nhốt vào địa lao. Bạn phải ở trong địa lao của Tiêu Diêu Cư kiểm điểm 12 canh giờ mới được rời đi. Cùng với tin nhắn hệ thống, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng thay đổi. Hoa Đỗ Quyên nở đáng thương bị vệ sĩ nhốt lại đối diện với nhà lao tối tăm trước mắt và cái chiếu cói ở trong góc. Kỳ Quyên im lặng rất lâu, không biết phải nói gì. Cô chơi game bao nhiêu năm chưa bao giờ phải vào nhà lao. Một lúc sau, trên kênh chat riêng lại có tin nhắn mới. Mr. Butler bị bắt rồi à? Hoa Đỗ Quyên nở. Mr. Butler đúng là bi kịch. Biết là bi kịch lại còn nói ra kích thích người khác, Kỳ Quyên càng ức chế. Hoa Đỗ Quyên nở. Nói đi, sao biết ta bị bắt? Mr. Butler. Kênh môn phái của đồ đệ thông báo hệ thống nói là Hoa Đỗ Quyên nở tàn ác, cuối cùng đã vào ngục. Hoa Đỗ Quyên nở 3 chấm. Đúng là mất mặt, cô đã nổi tiếng trong phái Tiêu Diêu Cư, đặc biệt là lúc này. Nhìn mặt cười hàm ý sâu xa của Mr. Butler, Kỳ Quyên thật sự rất muốn nghiền nát bàn phím. Hoa Đỗ Quyên nở. Có phải là sư phụ phải ở trong địa lao của môn phái các người một ngày mới được thả ra không? Mr. Butler. Đừng lo, đồ đệ có cách. Hoa Đỗ Quyên nở, đồ đệ có cách gì? Lẽ nào cướp ngục? Mr. Butler, nếu cướp ngục, đồ đệ và Tiêu Sư Cư cũng biến thành thù hận rồi. Hoa Đỗ Quyên nở, cũng phải. Mr. Butler, chờ chút, đồ đệ đi tìm trưởng môn. Anh ta bảo chờ chút, Kỳ Quyên chỉ có thể lặng lẽ ngồi trong nhà lao chờ đợi. Khoảng một phút sau, đột nhiên trên địa đồ xuất hiện một dòng thông báo. Địa đồ, đệ tử Tiêu Diêu Cư, Mr. Butler vào địa lao. Thông báo này thật sự rất giống với cướp ngục trong tiểu thuyết võ hiệp. Kỳ Quyên đang băn khoăn thì thấy đột nhiên trước mặt xuất hiện một người. Bỗng chốc cô sững người, đầu óc rối bời, hoàn toàn không tìm ra được từ thích hợp để miêu tả chàng trai xuất hiện trong địa lao. Mr. Butler trước mặt khoác lên mình bộ áo dài trắng như tuyết, vạt áo in hình hoa văn màu bạc đẹp mắt, đôi giày tinh xảo đối lập hoàn toàn với địa lao đen xì xì. Trên đỉnh đầu của anh ta có một chiếc châm cài tóc, mái tóc dài như lặn nước xõa phía sau, tay cầm cây pháp trượng màu xanh lam. Trong địa lao tối tăm phát ra ánh sáng màu bạc le lói, ngọc thủ lâm phong tiêu sái xuất trần. Đây là pháp sư đẹp trai nhất mà Kỳ Quyên từng gặp trong bao nhiêu năm chơi game. So với đệ tử Tuyệt Tình Cốc, phục trang quần áo mọc đen, bó sát giống như sát thủ. Pháp sư của Tiêu Diêu Cư giống như thần tiên thoát tục. Nhìn Mr. Butler đến thẳng địa lao, đột nhiên Kỳ Quyên có một cảm giác rất không chân thực. Chơi game bao nhiêu năm, lần nào cũng là cô đi cứu người khác, chưa bao giờ có chuyện đáng buồn là mình bị bắt vào địa lao, cần người đến cứu. Là người được cứu, tâm trạng của Kỳ Quyên quả thực rất phức tạp. Chẳng mấy chốc, Mr. Butler nói chuyện với lính canh bên ngoài, mở khóa, bước vào nhà lao giam Kỳ Quyên. Một bóng hình màu trắng bước vào nhà lao đen tối, khiến nhà lao như chợt sáng lên. Mr. Butler cười mặt cười, chờ lâu rồi. Kỳ Quyên không biết giấu mặt đi đâu, gượng cười và nói, đồ đệ nghĩ ra cách rồi sao? Vâng, giao dịch với đồ đệ. Tin nhắn hệ thống, Mr. Butler muốn giao dịch với bạn. Kỳ Quyên nhấn đồng ý, chỉ thấy trong ô giao dịch có một thứ đạo cụ trông giống như viên thuốc. Sau đó đối phương xác nhận giao dịch. Sau khi giao dịch thành công, Kỳ Quyên mở túi, quả nhiên nhìn thấy một đạo cụ tên là Bích Hoa Đơn. Bích Hoa Đơn có thể tăng thêm 100 điểm thân thiện với môn phái Tiêu Diêu Cư mua ở chỗ trưởng môn. Cần phải tiêu hao 1.000 điểm cống hiến cho môn phái và 8.000 xu. Viên thuốc này quá quý giá, Mr. Butler giải thích. Bây giờ sư phụ đang thù hận với Tiêu Diêu Cư, tăng thêm 100 điểm thân thiện là vị trí trung lập, đợi NPC biến thành màu xanh là có thể ra ngoài. Dĩ nhiên là Kỳ Quyên biết điều anh ta nói. Đạo cụ này giống như đạo cụ sửa tội nghiệt ở trong giang hồ, tăng thêm mức độ thân thiện với môn phái, giảm đi tội lỗi cô đã giết thần thú. Vì là đạo cụ tăng thêm mức độ thân thiện với môn phái, vì thế phải do đệ tử bản môn dùng mức độ cống hiến với sư môn và rất nhiều xu để đổi lấy. Còn mức độ cống hiến với sư môn có được là do làm nhiệm vụ cho sư môn hàng ngày. Đạo cụ xa hoa này quả thực cô khó mà nuốt nổi. 1.000 điểm cống hiến sư môn phải làm 100 lần, cũng chính là làm 10 lượt nhiệm vụ sư môn mới có thể có được. Còn 8.000 xu là toàn bộ tài sản của cô. Viên thuốc quý giá như thế này uống vào rồi chắc khó mà tiêu hóa được. Kỳ Quyên không kìm được hỏi, thuốc này mua ở chỗ trưởng môn à? Mr. Butler nói, vâng. Dù sao thì cũng đã mua rồi, cũng không thể trả lại được. Việc đã đến nước này chỉ có thể mặt dày uống thuốc. Kỳ Quyên uống viên thuốc đó, tiếp tục mặt dày gõ một hàng chữ. Đồ đệ, cái này coi như là ta nợ, không khác ta trả nhé. Mr. Butler gửi mặt cười, sư phụ khách sáo rồi, không cần trả. Trong lòng Kỳ Quyên có chút hổ thẹn, anh ta gọi mình là sư phụ, nhưng người làm sư phụ như mình thật vô trách nhiệm, chưa bao giờ dẫn đồ đệ đi nâng cấp, ngay cả phần thưởng anh ta tặng khi nâng cấp còn chưa kịp trả lại cho anh ta. Có điều đại đồ đệ này rất đáng tin cậy, lúc quan trọng đích thân xuống nhà lao cứu người. Điều này khiến Kỳ Quyên thấy hơi xúc động trong lòng. Sau khi anh ta ra khỏi nhà lao, cô chẳng mấy bất ngờ khi gặp phải sự bao vây của đám đệ tử Tiêu Diêu Cư hóng hớt. Phụ cận phóng khoáng vung tay, nữ hiệp, cô là thần tượng của tôi, dám đấu tay đôi với thần thú lại còn giết chết một con. Phụ cận manh manh, nữ hiệp xin được làm quen, nữ hiệp xin được bao nuôi. Phụ cận tiểu phi phi, sư huynh bốt lờ xuống nhà lao cứu người sao? Phụ cận phóng khoáng vung tay, hỏi thừa, Lẽ nào cậu cho rằng sư huynh Butler sẽ đi cướp ngục? Phụ cận, Tiểu Phi Phi, thấy anh ta khí thế hừng hực, tôi tưởng rằng anh ta định đi cướp ngục. Cuối cùng, Butler không kìm được, có chữ trên kênh phụ cận ngắt lời bọn họ. Phụ cận, Mr. Butler, mấy người không cần làm nhiệm vụ sao? Phụ cận, phóng khoáng vung tay. Đi 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 đi, đừng ở đây làm kỳ đà nữa, mau đi làm nhiệm vụ đi. Phụ cận, Tiểu Phi Phi, đi làm nhiệm vụ đây, bye bye sư huynh. Nhìn thấy mấy đệ tử tiêu diêu cư ấy nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, đột nhiên Kỳ Quyên cảm thấy má nóng gian, đúng là xấu hổ. Có phải gần đây cô có vấn đề hay không? Vì sao lúc nào cũng làm những chuyện mất mặt như thế này? Đặc biệt là cứ mỗi lần gặp Mr. Butler là lại trở nên vô cùng khó hiểu. Kỳ Quyên hít thở sâu mấy lần rồi mới thoát khỏi trạng thái sung huyết não để lấy lại bình tĩnh. Nhìn màn hình, gõ một hàng chữ. Lần này thật cảm ơn đồ đệ. Đừng khách sáo. Hay là ta dẫn đồ đệ đi nâng cấp nhé? Không cần đâu, đồ đệ cùng bạn làm nhiệm vụ, hai người làm nhiệm vụ rất nhanh. Nếu anh ta đã không cần giúp, Kỳ Quyên chỉ có thể nói, vậy đồ đệ đi làm nhiệm vụ đi, sau này nếu có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ tìm ta nhất định sẽ không chối từ. Được, đồ đệ nhớ rồi. Mr. Butler trực tiếp tìm NPC truyền tống rời khỏi đó. Kỳ Quyên muốn ra khỏi tiêu du cư, đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ của tiểu đồ đệ hình như vẫn chưa xong. Như có thần giao cách cảm, tiểu pháp sư cũng đột nhiên nói chuyện. Sư phụ, đồ đệ vừa đi vệ sinh, quay lại đã thấy trên kênh môn phái nói sư phụ bị bắt vào địa lao, có thật không ạ? Bảo cô phải trả lời thế nào đây? Đồ đệ còn nghe nói sư huynh Butler trong môn phái đã đích thân xuống nhà lao cứu sư phụ ra ngoài, có đúng vậy không sư phụ? Kỳ Quyên im lặng rất lâu rồi mới mặt dày trả lời nghi vấn của cậu ta. Tất cả đều là sự thật. Sắc, sư phụ, đồ đệ sai rồi, là đồ đệ làm liên lụy đến người. Đồ đệ quên rằng thần thú của môn phái là NPC không thể tấn công được. Kỳ Quyên sầm mặt nói, không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng nếu không thể tấn công thần thú, vậy thì nhiệm vụ đó phải làm thế nào hả sư phụ? Ta cũng không biết, hay là còn vào kênh môn phái mà hỏi bọn họ. Đồ đệ đã hỏi rồi, rất nhiều người đều nói nhiệm vụ này quá khó nên trực tiếp bỏ qua không làm. Nhưng đồ đệ muốn làm, phần thưởng rất nhiều, làm xong đồ đệ có thể nâng cấp luôn. Ồ, chờ chút, thế thì để ta tìm người hỏi cho. Kỳ Quyên từ trước đến nay đều giúp người đến cùng. Nhiệm vụ của tiểu đồ đệ chưa làm xong, cô cũng không tiện bỏ đi, đành phải mặt dày chat riêng với Mr. Butler. Không hiểu vì sao, cô luôn cảm thấy đại đồ đệ Mr. Butler có sức mạnh vô cùng lớn, và thật giống như GM, người quản lý game. Nhiệm vụ tiêu siêu cư, hỏi anh ta chắc chắn không sai. Butler online không? Có, sao vậy sư phụ? Nhiệm vụ tứ đại thần thú của môn phái đồ đệ làm chưa? Làm rồi. Có thể đến giúp sư đệ của con được không? Cậu ta nói không biết làm. Tin nhắn hệ thống, Mr. Butler xin gia nhập nhóm của bạn. Kỳ Quyên lập tức đồng ý. Thấy avatar của anh ta vốn dĩ đang màu xám, hiện đang ở vị trí khác, nhưng lại nhanh chóng bật sáng. Rõ ràng là anh ta vừa đến địa đồ khác, nhưng lại quay về tiêu diêu cư. Thật là làm phiền anh ta quá. Nhìn avatar vụt sáng trong nhóm, Kỳ Quyên có chút khó xử. Tìm chuyện nói với tiểu đồ đệ. Giới thiệu một chút, đây là đại sư huynh của con. Tiểu pháp sư vội vàng ngoan ngoãn chào hỏi. Chào đại sư huynh. Mr. Butler hờ hững nói. Kỳ Quyên đắp thêm một lớp gạch lên da mặt của mình. Butler, nhiệm vụ thần thú ấy phải làm như thế nào? Đồ đệ dạy cậu ta nhé. Butler im lặng một lúc, đánh một tràng hướng dẫn làm nhiệm vụ siêu dài. Nhiệm vụ này kiểm tra kiến thức ngũ hành tương sinh tương khắc. Huyền Vũ là thủy, Chu Tước là hỏa, Bạch Hổ là kim, Thanh Long là mộc. Căn cứ vào nguyên tắc thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, cũng chính là Huyền Vũ khắc chế Chu Tước, Chu Tước khắc chế Bạch Hổ, Bạch Hổ khắc chế Thanh Long. Hiểu rồi chứ? Thật là chuyên nghiệp. Kỳ Quyên thật sự phục sát đất. Chả trách anh ta làm nhiệm vụ nâng cấp lại nhanh như vậy. Một nhiệm vụ nho nhỏ cũng có thể suy ra một đống kiến thức lịch sử về thần thú thượng cổ. Nếu đổi lại là Kỳ Quyên với tính cách nóng này, nhìn thấy nhiệm vụ thì không biết sẽ bỏ qua. Rõ ràng tiểu pháp sư cũng bị lý luận ngũ hành tương khắc này làm cho sợ hãi. Suy ngẫm một lúc lâu mới nói, đệ vẫn chưa hiểu, sư huynh có thể nói đơn giản một chút không? Toát mồ hôi. Kỳ Quyên nói, tha cũng không hiểu lắm. Toát mồ hôi. Nhìn hai biểu tượng toát mồ hôi trong nhóm, Ôn Bình không kìm được mỉm cười, tiếp tục ôn hòa giải thích. để nói chuyện với Huyền Vũ, lấy Thủy Linh Châu thuần phục Chu Tước, nói chuyện với Chu Tước lấy Hỏa Linh Châu thuần phục Bạch Hổ, rồi nói chuyện với Bạch Hổ lấy Kim Linh Châu thuần phục Thanh Long. Vậy là nhiệm vụ hoàn thành, đơn giản như vậy thôi. 3 chấm. Kỳ Quyên dùng dấu 3 chấm cũng khó có thể diễn tả tâm trạng lúc này. Tiểu Tiểu Pháp Sư vui mừng nói: "À, đệ hiểu rồi. Chính là nói thuộc tính của tứ đại thần thú thực ra là tương sinh tương khắc đúng không? Cơ bản không cần phải giết từng con một mà để chúng khắc chế lẫn nhau là được." "Đúng rồi. Cảm ơn đại sư huynh, đệ hiểu rồi. Đệ đi làm nhiệm vụ đây. Bye bye sư phụ, bye bye sư huynh." Nhìn Tiểu Tiểu Pháp Sư nhảy chân sáo đi làm nhiệm vụ, nhất thời tâm trạng của Kỳ Quyên khó có thể diễn tả được. Với tư duy bạo lực của cô, nhìn thấy hai chữ thuần phục, phản ứng đầu tiên chính là chém giết. Cô chém chết Thanh Long, chạm nhau với Bạch Hổ. Chưa kể nhiệm vụ chưa hoàn thành, kết quả còn biến thành quan hệ thù hận Kiêu Dương Cư. Thì ra nhiệm vụ này hoàn toàn không cần giết thần thú, mà là nói chuyện với chúng, lấy đạo cụ để khắc chế lẫn nhau là có thể hoàn thành. Kỳ Quyên cảm thấy mình thật bi thảm, mất mặt với cả môn phái Kiêu Dương Cư. Mr. Butler thấy sư đệ hiểu cách làm nhiệm vụ rồi, thế nên nói: "Nếu không có chuyện gì thì đồ đệ đi trước đây." Kỳ Quyên vội nói: "Đi đi đi đi, đồ đệ đi làm việc của mình đi, làm phiền đồ đệ rồi." Mr. Butler nhắn lại một câu: "Sư phụ đừng khách sáo." Đúng lúc ấy, đột nhiên màn hình hiện lên tin nhắn hệ thống: "Hiệp sĩ Mr. Virus, giới tính nam, cấp 45, môn phái Danh Kiếm Sơn Trang, xin gia nhập nhóm của bạn." Mr. Virus, Kỳ Quyên nhìn cái tên này, thầm nghĩ chắc là bạn của Mr. Butler nên liền đồng ý. Mr. Virus vừa vào nhóm đã bắt đầu than phiền: "Ở Lạc Dương chưa đến 10 giây đã không thấy bóng sáng đâu cả, cậu đang làm cái quái gì đấy?" Giúp người khác làm nhiệm vụ, thái độ của Mr. Butler vẫn rất bình tĩnh. "Đúng rồi, giới thiệu một chút, đây là sư phụ của mình." "Sư phụ của Butler sao? Xin chào." Kỳ Quyên cũng khách sáo hỏi: "Chào Mr. Virus." Ngừng một lát rồi nói: "Đồ đệ tiếp tục làm nhiệm vụ đi nhé, đã ọp đây." Tin nhắn hệ thống, Hoa Đỗ Quyên nở ra khỏi nhóm. Hai người còn lại trong nhóm tròn mắt nhìn nhau. Sau một hồi im lặng rất lâu, Mr. Virus mới nói: "Sư phụ của cậu nói ọp là ọp ngay. Ngay cả hai từ bye bye mình còn chưa kịp gõ." "Mình cũng vậy. Đây chính là ao chấp nhoáng trong truyền thuyết sao?" Mr. Butler mỉm cười. "Nhưng người nóng vội đều như vậy, quen rồi thì thấy bình thường thôi. Ha ha, cậu vừa về môn phái cứu người, chính là đi cứu cô ta." "Ừ, xảy ra chuyện gì mà cậu phải đích thân đi cứu?" Mr. Butler dùng một câu tổng kết ngắn gọn: "Cô ta bật một thức đổ sát, chạy đến môn phái của bọn mình, đánh chết một thần thú trong môn phái, sau đó bị vệ sĩ bắt vào địa lao." Mr. Virus im lặng rất lâu, sau khi tiêu hóa câu giới thiệu sơ lược ấy của anh mới thốt lên: "Sư phụ của cậu thật là thú vị." Mr. Butler cũng tỏ ý tán đồng: "Mình cũng nghĩ như vậy." Hai người vừa nói chuyện, vừa đến ngoài thành Lạc Dương tiếp tục làm nhiệm vụ. Suốt đường đi từ thành Đông đến thành Tây, nhanh chóng lên cấp 46. Cấp 46 có một nhiệm vụ độ khó cấp 4 sao, tên là Hộ Tống Tiểu Thất. Nhiệm vụ yêu cầu người chơi trong vòng 1 phút hộ tống NPC Tiểu Thất từ trạm dừng chân ở thành Đông Lạc Dương đến quan trà thành Tây. Trên đường hộ tống sẽ xuất hiện rất nhiều thổ phỉ tấn công NPC. Người chơi phải nhanh chóng giết chết hết thổ phỉ và đảm bảo Tiểu Thất bình an đến điểm cuối cùng. Hai người lập nhóm bắt đầu làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp 4 sao quả thật cũng rất khó. Gần như là cứ đi được 5 bước lại xuất hiện thổ phỉ tấn công. Từ nhóm 2 người ban đầu đến nhóm 5 người, thậm chí có tinh anh quái cấp 3 sao xuất hiện. Hai người cẩn thận ứng phó, lúc cách mục tiêu cuối cùng là quan trà không xa, đột nhiên trên màn hình của Ôn Bình nhảy ra dòng thông báo màu đỏ. Tin nhắn hệ thống: "Bạn đang gặp phải sự tấn công của người chơi Nam Cung Mặc." Tin nhắn hệ thống: "Bạn đang gặp phải sự tấn công của người chơi Nam Cung Du Nhiên." Hai người vốn dĩ vì bị yêu quái bao vây tấn công mà chỉ còn lại một chút máu, đột nhiên bị tấn công bất ngờ, trong phút chốc liền ngã vật ra đất. Tin nhắn hệ thống: "Bạn đã bị Nam Cung Mặc giết chết." Tin nhắn hệ thống: "Nhiệm vụ hộ tống Tiểu Thất hết giờ, hộ tống thất bại. Hãy từ bỏ nhiệm vụ, sau đó quay lại nhận nhiệm vụ." Hai người bất ngờ bị giết không rõ lý do, nằm tại chỗ không hiểu gì. Im lặng một lúc, Mr. Butler không kìm được gõ lên trên kênh phụ cận hỏi: "Xin hỏi giết tôi làm gì?" Mr. Virus: "Câu hỏi tương tự, cộng một." Nam Cung Mặc đáp: "Đồ đệ của Hoa Đỗ Quyên nở, giết ngươi không cần giải thích." Nam Cung Mặc ném lại một câu nói đó rồi cưỡi bạch mã bỏ đi. Mr. Butler và Mr. Virus nằm dưới đất nhìn xác của nhau, không hẹn mà gặp cùng im lặng. Rất lâu sau, Mr. Virus không kìm được nói, nếu là kẻ thù của sư phụ cậu tìm đến cửa, giết cậu là được rồi, vì sao ngay cả mình cũng không tha? Mr. Butler thở dài nói, chuyện này quyền quyết định không nằm trong tay mình. Mr. Virus tiếp tục than phiền, lần đầu tiên mình bị chết trong game mà lại là làm bia đỡ đạn, như thế rất không có mỹ cảm. Mr. Butler, mình nhớ cậu đã từng nói rằng giữa chúng ta có thứ gọi là tình bạn. Mr. Virus, hình như mình chưa từng nói như thế. Mr. Butler, cậu nói rồi, mình chụp lại rồi. Mr. Virus 3 chấm. Mr. Butler, nếu đã là bạn, cùng bị giết là chuyện rất bình thường, đừng than phiền nữa, về địa phủ thôi. Mr. Virus 3 chấm.